Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 6 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tân Tổng thống Ukraine tuyên bố Crimea từng là và sẽ là một phần lãnh thổ của Ukraine. Mỹ và Iran sẽ mở đàm phán trực tiếp về vấn đề hạt nhân. Các phần tử chủ chiến bắt giữ nhiều sinh viên làm con tin tại một trường đại học Iraq.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tỷ phú Petro Poroshenko đã tuyên thệ nhậm chức để trở thành vị tổng thống thứ 5 của Ukraine kể từ khi nước này tách ra khỏi Liên bang Xô Viết. Tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra hôm nay tại thủ đô Kiev trước tiền đình Quốc hội Ukraine, có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Poroshenko khẳng định ông sẽ không chấp nhận hành động của Nga sáp nhập vùng Crimea. Tổng thống Poroshenko tuyên bố Crimea là, từng là và sẽ vẫn là một phần thuộc lãnh thổ Ukraine. Moscow đã điều quân tới bán đảo Crimea tại vùng Hắc Hải trước đây trong năm và chiếm quyền kiểm soát khu vực này vào tháng 3 vừa rồi. Nhà lãnh đạo mới của Ukraine cam kết sẽ đối thoại với cư dân ở đông bộ Ukraine, nơi mà các phần tử đòi lý khai thân Nga xung đột với các lực lượng của chính phủ. Ông Poroshenko giành được thắng lợi áp đảo, chiếm đa số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 25 tháng 5, có sự dự tranh của 21 ứng cử viên. Giờ đây, ông phải lèo lái con thuyền quốc gia đang phải đương đầu với nhiều khó khăn kinh tế và đối phó với tình trạng bất ổn ở khu vực biên giới giáp danh với nước Nga. Hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ, Nga và Ukraine đã có những bước dọ dẫm nhằm xoa dịu những căng thẳng do cuộc khủng hoảng gây ra. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp vị tương nhiệm Nga Vladimir Putin trong một cố gắng hướng tới điều mà Điện Kremlin mô tả là một nỗ lực để nhanh chóng chấm dứt bạo lực và các chiến dịch quân sự ở đông bộ Ukraine. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã gặp nhau tại Pháp bên lề các buổi lễ kỷ niệm ngày đổ bộ của quân đội đồng minh. Các giới chức Mỹ nói, ông Obama đã dùng cuộc gặp ngắn ngủi không tính trước này để nhấn mạnh rằng Nga chỉ có thể đóng góp vào hòa bình khu vực bằng cách công nhận Tổng thống tân cử của Ukraine là ông Petro Poroshenko. Tổng thống Mỹ kêu gọi nhà lãnh đạo Nga chấm dứt việc hậu thuẫn cho các thành phần đòi ly khai thân Nga ở đông bộ Ukraine. Thành phần ly khai trong nhiều tuần qua đã phát động một cuộc nổi dậy ngày càng bạo động hơn tại khu vực này, một khu vực sử dụng tiếng Nga. Giao tranh đã bùng nổ hôm qua gần biên giới với Nga, giữa lúc các hoạt động ngoại giao ở cấp cao nhất diễn ra cách đó 3.000 km ở Normandy, bên Pháp. Nhà chức trách nói, các phần tử ly khai hôm qua đã bắn rơi một máy bay quân sự Ukraine ở gần Slovyansk. Truyền thông Ukraine cũng tường thuật rằng một thành viên của các lực lượng an ninh Ukraine đã bị giết chết và nhiều người khác bị thương trong một vụ pháo kích ở bên ngoài thành phố này. Trong khi đó, tư lệnh lực lượng NATO nói rằng Liên minh NATO phải xét lại tình trạng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng NATO sau khi Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine. Đại tướng không quân Mỹ Philip Breedlove nói rằng trong hơn một thập niên qua, Hoa Kỳ và các đồng minh đã coi Nga như một đối tác và do đó đã ra những quyết định tái cấu trúc lực lượng, chuẩn bị tình trạng sẵn sàng của lực lượng và điều quân dựa trên lập trường đó là Nga là đối tác của NATO. Tướng Breedlove nói, giờ đây, Nga đang có những động thái cho thấy nước này không phải là một đối tác của NATO và do đó NATO nên xét lại những quyết định đó. Tư lệnh các lực lượng NATO nói rằng trong những tháng gần đây, Nga đã điều quân tới khu vực dọc theo biên giới với Ukraine và dùng vũ lực sáp nhập bán đảo Crimea. Hành động đó có nghĩa là NATO sẽ phải thay đổi để thích ứng với tình hình mới. Theo tướng Breedlove, điều đó có nghĩa là NATO phải thay đổi phương cách hành động và đánh giá lại các hoạt động liên quan tới tình trạng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng NATO trong việc đáp ứng và bố trí lực lượng. Tướng Breedlove lên tiếng với đài VOA hôm thứ Năm, tiếp theo sau các sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày D-Day, tức là ngày quân đội đồng minh đổ bộ lên đất Pháp trong Thế chiến thứ hai. Hoa Kỳ đã phái hai giới chức cấp cao đến Geneva để đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William Burns và trưởng đoàn thương thuyết với Iran là Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman sẽ gặp các giới chức Iran vào ngày thứ Hai và ngày thứ Ba tuần tới. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm 6 cường quốc được biết đến dưới tên P5+1, theo dự chủ sẽ tái nhóm vào ngày 16 tháng 6. Nhóm P5+1 gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, gồm có Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp cộng với nước Đức. Nhóm này đã đạt được một thỏa thuận sơ khởi với Iran vào tháng 11 năm ngoái. Theo đó, chương trình nâng cấp uranium của Iran sẽ bị giới hạn để đánh đổi việc giảm một phần các biện pháp chế tài đang áp dụng đối với Iran. Các giới chức hy vọng là các bên sẽ đạt được một thỏa thuận chung cuộc trước ngày 20 tháng 7 năm nay. Hoa Kỳ và các cường quốc Tây phương khác từ lâu đã tố cáo là Iran đang tìm cách phát triển các vũ khí hạt nhân, nhưng Iran một mực khẳng định là chương trình hạt nhân của họ chỉ nhắm các mục đích hòa bình. Tại Iraq, cảnh sát nói một toán vũ trang đã xông vào một trường đại học ở phía tây Baghdad và đang cầm giữ nhiều sinh viên làm con tin. Nhà chức trách Iraq nói vụ tấn công diễn ra hôm nay tại Đại học Anbar ở Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar. Cảnh sát cho biết là những phần tử vũ trang đã giết các nhân viên bảo vệ trường đại học đã tìm cách ngăn chặn họ tại cổng trường rồi xông vào khuôn viên của nhà trường. Các lực lượng an ninh Iraq đã phong tỏa khu vực chung quanh. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, nhưng nhóm chủ chiến tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và miền Cận Đông, gọi tắt là ISIL, đã từng thực hiện nhiều cuộc tấn công trong mấy tháng gần đây.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức địa phương cho hay là lũ lụt ở miền Bắc Afghanistan đã giết chết hơn 50 người và khiến cho hàng trăm người mất tích. Nhà chức trách tại quận Guzirga-i-Nur của tỉnh Bắc Lan nói số tử vong phần chắc sẽ tăng cao hơn nữa. Cảnh sát trưởng địa phương nói rằng trong số các nạn nhân có nhiều phụ nữ và trẻ em. Các trận lụt lớn do mưa chút gây ra tại miền Bắc Afghanistan thường xuyên xảy ra vào mùa xuân và các ngôi làng đơn sơ tại đó không có đủ khả năng để có thể chống chọi với sức mạnh của các trận lũ lụt này. Ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan vào tuần tới thề sẽ tiếp tục cuộc đua bất chấp vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc trong một vụ mưu sát đã giết chết ít nhất 66 người. Hai vụ nổ liên tiếp tấn công đoàn xe của ông Abdullah hôm thứ Sáu, không lâu sau khi ông rời một cuộc vận động tranh cử tại thủ đô Kabul. Các giới chức Bộ Nội vụ Afghanistan nói vụ tấn công khủng bố này đã gây thương tích cho ít nhất 22 người. Ông Abdullah không hề hấn gì. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, hôm thứ Hai vừa qua, phe Taliban đã cảnh cáo cử tri hãy lánh xa các phòng phiếu trong cuộc bầu cử bổ túc ngày 14 tháng 6. Ông Abdullah, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan, đang vận động tranh cử để đánh bại đối thủ là ông Ashraf Ghani, một cựu giới chức của Ngân hàng Thế giới. Các tổ chức bênh vực nhân quyền như Ủy ban Bảo vệ Ký giả đã lên án hành động của cơ quan quản lý truyền thông Pakistan đình chỉ hoạt động của kênh truyền hình Jio News, kênh tin tức lớn nhất của Pakistan, vì một vụ tranh cãi liên quan tới cơ quan tình báo có thế lực của nước này. Ông Imran Aslam, chủ tịch hệ thống truyền hình Jio, nói, quyết định của cơ quan quản lý truyền thông Pakistan đã có tác động lớn và được coi như một bài học để răn đe các kênh tin tức khác để họ phải theo đường lối của nhà nước. Hôm thứ Sáu, cơ quan quản lý truyền thông điện tử Pakistan thu hồi giấy phép hoạt động của Jio trong 15 ngày và phạt công ty này $100,000 về những vụ vi phạm. The Voice of America, VOA. Cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA đã gia nhập hàng ngũ các tổ chức sử dụng các trang mạng xã hội và công chúng đã nhanh chóng đăng ký để truy cập các trang mạng của CIA. CIA ra loan báo hôm qua cho hay cơ quan tình báo Mỹ sẽ mở các tài khoản trên trang Facebook và trang Twitter. Trong tin nhắn Twitter đầu tiên, cơ quan tình báo Mỹ viết, chúng tôi không thể xác nhận mà cũng không bác bỏ đây là tin nhắn đầu tiên của chúng tôi. Tin nhắn này đã được tải lại hơn 75.000 lần trong chỉ vài giờ đồng hồ. Các fan của dịch vụ tình báo có thể theo dõi các thông tin trên trang Twitter và Facebook của CIA để theo lời cơ quan này theo dõi những tin cập nhật nhất của CIA cùng những hình ảnh và tư duy về lịch sử, tình báo cũng như những sự kiện lý thú trong quyển CIA World Factbook. CIA còn nói rằng các tài khoản trên trang mạng xã hội sẽ cung cấp thông tin về tuyển dụng nhân sự và cho công chúng xem qua những vật trưng bày trong một viện bảo tàng của CIA. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói các sinh viên tốt nghiệp đại học nên được giúp để có thể thương lượng các điều kiện trả nợ, các khoản vay để mượn để tài trợ cho chương trình học vấn nhằm giúp cho giới sinh viên đã tốt nghiệp giảm bớt gánh nặng nợ nần. Trong bài diễn văn đọc vào ngày thứ Bảy hàng tuần, Tổng thống Obama nói ông muốn chứng kiến việc thông qua luật pháp để giúp đỡ giới sinh viên. Ông ủng hộ việc đưa ra tranh luận dự luật này tại Thượng viện trong thời gian sắp tới để trả chi phí tái thương lượng các điều kiện trả nợ cho sinh viên bằng cách tránh những kẽ hở về thuế má có lợi cho các nhà tỷ phú. Dự luật đó đang gặp sự chống đối đáng kể của phe đối lập. Văn khố Quốc gia Hoa Kỳ vừa công bố 2.000 trang tài liệu từ thời của Tổng thống Bill Clinton còn làm chủ Tòa Bạch Ốc, kể cả nhiều tài liệu ghi chú, giác thư và bài diễn văn mà cho tới nay vẫn được giữ kín, không cho công chúng tham khảo. Tập hồ sơ này bao gồm một loạt đề tài, kể cả năm cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Clinton, các quyết định bổ nhiệm nhân sự và tối cao pháp viện và những cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kim Lê có câu hỏi như sau. Xin chào bác sĩ, cho em hỏi. Em bị đau bụng dưới bên trái ngay đường mổ baby mà nằm ngay bên trái. Đau âm ỉ lâu lâu bị nhói. Nay đã 4 tháng mà không hết. Mới đầu em tưởng về tử cung nhưng đi pap test và biopsy đều tốt, không có gì. Bây giờ đang chuyển sang bác sĩ ruột. Xin hỏi bác sĩ có phải chỗ đau đó là đại tràng không ạ? Em đi cầu bình thường. Khi ăn gì lạ thì sôi bụng, đi cầu 2 lần và trung tiện nhiều. Em ăn uống bình thường. Em có đi thử máu, nước tiểu, siêu âm đều không có gì. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về đau bụng dưới, sôi bụng và sình hơi. Ở đây tôi xin chỉ bàn về chứng đau bụng góc phía bên tay trái. Về cái đau phía bên tay phải tôi đã trả lời trong một câu hỏi trước đây. Thì đau vùng này là đau cái bụng mà phần dưới bên tay trái, có thể do nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân thường gặp là bón, hay là phân nghẹt ở ruột già, hay là viêm các túi cùng ruột già còn gọi là đại tràng. Ở phụ nữ thì có thể về một cái bệnh về buồng trứng, ovary, hay là ống dẫn trứng, u bướu tử cung. Về cái điểm này thì nếu chúng ta làm pap smear hay là làm sinh thiết biopsy cổ tử cung thì sẽ không phát hiện được một số u bướu ở trên tử cung. Siêu âm thì có thể có ích hơn trong cái mục đích này, đóng dấu ngoặc. Và một cái bệnh là cũng ở phụ nữ là lạc nội mạc tử cung, endometriosis, cũng có thể làm đau phía bên đó, hay là thai ngoài tử cung. Về bên phía đàn ông thì có thể một số người bị tuyến bệnh tuyến tiền liệt là prostate, hay là bị bệnh của cái túi chứa tinh dịch seminal vesicle, nó cũng có thể làm đau ở phía bên đó, và thoát vị ruột. Một số bệnh liên quan tới cái niệu quản ở bên trái, niệu quản ureter là cái ống mà nó nối thận bên bên trái và bên phải xuống dưới bọng đái, xuống dưới bàng quang. Và ví dụ như là một người có thể bị một cái sàn nó đi ngang cái ống tiểu, ống niệu quản và có thể làm đau ở phía bên tay trái, cũng có thể làm đau phía bên phải nữa. Đó là cái danh sách cũng khá dài của những cái bệnh mà lúc quý vị đi khám bác sĩ mà đau, nói là đau ở bên bụng dưới mà bên tay trái thì bác sĩ thường nghĩ đến. Tôi xin đi vô chi tiết về một vài cái nguyên nhân mà thường gặp. Thứ nhất là bón. Thì bón nói chung có nghĩa là không đi cầu 2 lần hoặc ít hơn mỗi tuần, và đi cầu khó và là phải rặn nhiều thì gọi là bón. Những cái người bón mạng tính hay là kinh niên có thể hay đau ở bụng dưới, ở bên trái, vì phía bên trái là cái bên mà có cái đoạn cuối của cái ruột già. Thì đa số những cái trường hợp bón thông thường phân ứ trong ruột già làm đau bụng và không có triệu chứng toàn thân, có nghĩa là không có sốt, không có nóng, không có nhức mỏi. Và cần để ý đến những cái biện pháp sau đây là ăn thức ăn có nhiều sợi xơ. Chúng ta cần chừng 10 cho đến 12 gram những cái sợi xơ fiber một ngày. Và nếu cần thì uống những cái thuốc như là Metamucil, bán tự do, viết là Metamucil. Ăn nhiều chất sợi hay là cái dùng thuốc tăng chất sợi thì giúp cho bệnh bón. Nhưng mà xin nhận xét ở đây là ví dụ như một số người người ta bị đau cái bên đó là vì người ta bệnh một cái chứng gọi là Irritable Bowel Syndrome, và tôi tạm dịch là cái hội chứng ruột khó chịu. Thì có thể nếu mà ăn những cái sợi nhiều hơn thì có thể làm sinh bụng nhiều hơn và có thể khó chịu hơn nhưng không có giảm. Nói về bệnh bón thì mỗi bữa ăn chúng ta nên uống kèm theo 1-2 ly nước, nước lạnh hay là nước trà, hoặc là nước ở trong nước canh, nước phở. Và một số thuốc dễ gây bón, nhất là ở người già hay uống những cái thuốc an thần, thuốc đau bụng, thuốc mà làm giảm co thắt ruột cũng như là giảm nhu động ruột, nó cũng gây bón. Một số thuốc hạ huyết áp như là cái thuốc loại là calcium channel blocker, những cái thuốc này nó ức chế cái kênh của canxi ở trong những cái người bệnh. Những cái thuốc bổ có canxium và có chất sắt, từ bên Anh, tiếng Anh thì người ta nói là calcium and iron supplements, thì những cái thuốc này, những cái thuốc lợi tiểu nữa, diuretic, nó cũng có thể làm cho dễ bón hơn. Một số người cần phải có một cái nơi đi vệ sinh thoải mái, ngồi ở thế thoải mái thì họ mới dễ dàng được, và cũng nên chọn những cái nơi như vậy. Và người bệnh có thể đến phòng vệ sinh một cách dễ dàng, đừng có chọn một cái chỗ nào, đừng có đi phòng vệ sinh xa quá thì nó làm trở ngại, cứ nín nhiều lần thì nó gây bón. Uống thuốc thổ nhiều quá cũng có thể lờn và sau đó người bệnh bị bón. Phụ nữ do sanh đẻ khó khăn cũng có thể yếu những cái bắp thịt hay bắp cơ ở cái vùng sàn xương chậu, pelvic floor dysfunction, hay là u xơ tử cung lớn nó cũng thể đè lên ruột già, vì cái ruột già thì nó nằm phía sau tử cung và làm cho khó đi cầu. Một số trái cây như là đu đủ hay là trái kiwi nó có nhiều sợi, apricot, cherry, xoài, nho, và giúp cho đi cầu dễ dàng hơn. Và có những thứ thuốc mà bán không cần toa ở Mỹ có thể giúp cho người bệnh nhân đi cầu dễ dàng hơn. Và tôi có viết biên cái danh sách của những thuốc này ở trong cái website, bài đăng trên website. Bây giờ tôi xin nói về những cái trường hợp bị chứng gọi là Irritable Bowel Syndrome. Tôi tạm dịch là hội chứng ruột nhạy cảm, và thường người ta viết tắt là IBS, từ tiếng Anh đọc là IBS. Thường thường những cái người này họ hay đau không có rõ rệt ở phía bên trái bụng dưới, và họ cảm thấy cần đi cầu ngay sau khi họ đi ăn. Một số thức ăn không hạp, thường thường là ví dụ người bệnh đi vào trong tiệm ăn và ăn một cái món nào đó bất thường thì cần phải đi vào phòng tắm liền, vào cầu tiêu liền. Và sau đó thì lại thấy hết đau, và nói chung sức khỏe vẫn tốt như thường, và người ta thường hay gọi cái này là một cái loại mà đau ruột cơ năng. Người bệnh có thể thấy sinh bụng, trung tiện nhiều, xì hơi, từ tiếng Anh thường ta gọi là flatulence, và khi thì đi tiêu chảy, khi thì bị bón, và trong phân thì có nhiều nhớt. Thường thì cái triệu chứng xuất hiện ở trên người trẻ, những cái người đó thường gần tuổi 20 hoặc là trên tuổi 20. Đối với những cái người lớn tuổi hơn như là 40-50 tuổi trở lên, mà nếu có những cái triệu chứng đột ngột xuất hiện về đường ruột như là ví dụ ban đêm đi tiêu chảy hay là bón hay là tiêu chảy nặng hay là sụt cân về sốt đi kèm theo cái vấn đề đi bụng, đau bụng, thì những cái người đó nên cẩn thận hơn là những cái người trẻ và phải đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân. Một trong số những cái nguyên nhân mà chúng ta phải lo ngại là như là viêm ruột hay là ung thư ruột già. Và đừng có quyết đoán đó là chỉ là một cái bệnh mà hội chứng ruột khó chịu, Irritable Bowel Syndrome, mà không có để ý tới, không có đi khám bệnh. Bây giờ cho tôi xin nói về vấn đề chữa bệnh cho hội chứng ruột nhạy cảm. Thứ nhất là tránh ăn uống một số chất như là đồ mỡ, cà phê. Người hay sinh bụng tiêu chảy thì nên xem xét khả năng là mình không có chịu cái chất lactose ở trong sữa. Thì sữa nó ngọt là nhờ có một cái chất đường khác với những cái đường mía mà chúng ta ăn là lactose. và trong một số người, người ta không có cái enzyme, không có những cái chất men để mà tiêu hóa cái thức ăn đó, thành ra hay bị ăn những cái thức ăn làm từ sữa, bơ, kem hay là format, thì những cái người này có thể bị sình bụng và có thể đau bụng. Những cái thức ăn bánh làm bằng bột mì, một số người bị irritable bowel syndrome cũng không có chịu những cái món đó. Và một cái số chất đường, nó là một cái loại đường là carbohydrate, nhưng mà cái cơ thể của con người không có hấp thụ được, cho nên nó bị lên men ở trong ruột và nó dễ làm sình bụng, tiêu chảy. Thì ví dụ như là fructose ở trong cái đường mà chúng ta thường hay thấy trong thức ăn bán ở Mỹ là corn syrup, là đường trích từ bắp. Trong trái táo, apple, trong trái pear hay trong dưa hấu, hành, tỏi, asparagus, artichokes, artichoke, nó cũng có một cái chất đường gọi là fructans, nó cũng làm dễ làm sinh bụng, hay là một số thức ăn khác có chất sorbitol ở trong. Trong giá, bắp cải, đậu, lentil thì có cái chất raffinose. Thì trong một cái số trường hợp là ăn cái những cái thứ này thì vào trong cơ thể những cái vi khuẩn ở trong ruột nó cho những cái chất này lên men, và những cái người ăn chất này thường có hay bị ở hơi, bị sình bụng hay trung tiền nhiều và cũng có thể khó chịu ở trong bụng. Thì nếu mà ăn uống những cái chất này vô mà thấy khó chịu, thấy đau bụng, thấy sình bụng, đau ở phía bên tay trái thì nên tránh. Trong một số trường hợp là chữa trị thì bác sĩ có thể cho dùng một số thuốc để cho ruột bớt co thắt lại hay là bớt tiêu chảy. Thuốc bớt tiêu chảy mà bán tự do ở Mỹ là loperamide, và cái tên thương mại là Imodium, Imodium. Và nếu mà bón thì trì bón như chúng ta đã nói, một cái những cái thuốc mà trì bón nhẹ mà làm dịu cái những cái cơn đau có thể là như là Milk of Magnesia, ở bên Mỹ có cái tên thương mại là Philips Milk of Magnesia. Nó màu cái thuốc màu hồng. Hay đôi khi dùng thuốc chống trầm cảm trong những cái trường hợp nó có cái yếu tố tâm lý ở trong đó. Một số trường hợp khác nữa giải thích cái vấn đề đau ở bên bụng phía dưới bên trái là viêm đại tràng. Thì đây là nói chỉ chung một nhiều cái bệnh khác nhau, trong những cái bệnh đó thì cái ruột nó bị viêm, và đây là những cái bệnh kinh niên mà phải cần bác sĩ điều trị, xem xét và quyết định chữa trị. Thì trong những đa số những cái trường hợp cái viêm đại tràng thì bệnh nhân thường thường nó bị tiêu chảy nhiều hơn là bón, và sẽ có một trong số trường hợp có những cái triệu chứng đi kèm theo như là nóng, sốt hay là mệt mỏi hay là sụt cân, thì những cái người đó cần phải đi khám bệnh. Một số bệnh nhân bị viêm túi cùng ruột già sigma. Cái ruột già sigma là sigmoid colon, nó nằm ở cái phần cuối, gần cuối của cái ruột già, của cái đại tràng. Và cái từ tiếng Anh cho cái bệnh này là acute sigmoid diverticulitis. Thì trong cái ruột già đoạn cuối đó, nó có những cái túi ở trong cái vách những cái ruột đó, và trong 10% của dân số thì có những cái túi nó như vậy, và trong những cái túi đó lâu lâu nó viêm và nó sưng. Nó viêm, sưng và nó làm đau. Người bệnh đau bụng dưới bên trái, sốt nhẹ và đi cầu khó và bón. Thì bác sĩ chữa cái bệnh viêm túi cùng ruột già bằng thuốc kháng sinh trong những cái trường hợp nhẹ, cho ăn thức ăn lỏng vài ngày thì bớt, và thường uống thuốc từng 7 ngày cho đến 2 tuần. Những cái trường hợp nặng hơn thì hoặc là sau khi theo dõi thì bác sĩ có thể cho đi soi ruột là colonoscopy, hoặc là bây giờ đứng về phương diện thì định bệnh bằng hình ảnh thì thường thường cần đến như là CT scan, là kỹ thuật số cắt lát, hay là có thể sử dụng tới MRI, cộng hưởng từ trường hay là siêu âm. Và hồi trước thì người ta hay dùng một cái chất cản quang là barium, người ta bơm vào trong hậu môn, vào trong cái khúc ruột đó rồi người ta chụp X-quang. Nhưng mà hiện nay thì cái thủ thuật này người ta ít dùng hơn vì những cái tiến triển ở trong kỹ thuật làm CT hay là MRI hay là làm siêu âm. Và nhờ cái chẩn đoán bằng hình ảnh đó thì có thể thấy các cái túi cùng, các cái ruột, khúc ruột da bị sưng hoặc những cái chỗ bị lụng, bị áp xe trong những cái trường hợp nặng. và để loại bỏ cái khả năng u bướu ruột già là ung thư ruột già. Do đó nói chung nếu mà có triệu chứng hay là đau nhiều thì có cần phải đi khám bác sĩ tổng quát cũng như là bác sĩ về phụ khoa, về phụ nữ nếu những cái triệu chứng nó dai dẳng và không có định bình dứt khoát. Và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
The Voice of America, VOA. Thưa quý vị, tháng 12 năm nay kỷ niệm 150 năm ngày bãi bỏ nô lệ tại Hoa Kỳ. Cuộc tranh đấu nhằm chấm dứt nô lệ không phải bắt đầu với cuộc nội chiến Mỹ. Trước đó trong hơn 80 năm, mọi người dùng tất cả các công cụ có được để tranh đấu chống lại chế độ nô lệ áp đặt lên người Mỹ gốc châu Phi. Một trong những công cụ đó là âm nhạc. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Richard Paul và Dana Dimange về một bài ca được một ban hợp ca dùng trong phong trào chống nô lệ những năm 1840 và 1850 và một nữ ca sĩ da đen dùng tài năng của mình để chống kỳ thị chủng tộc.
Khi Hoa Kỳ trở thành một quốc gia, người nô lệ châu Phi không chỉ thu hoạch bông vải tại tiểu bang Alabama, họ còn phải lau chùi nhà cửa tại Pennsylvania và chăm sóc các quán rượu tại thành phố New York. Nhưng vào đầu những năm 1800, những tiểu bang miền Bắc phần lớn đặt ra ngoài vòng pháp luật chế độ nô lệ và làm áp lực lên miền Nam cũng phải làm như vậy. All true friends of emancipation, haste to freedom's railroad station, quick into the cars, get seated, all is ready and completed. Get up the track là một bài ca được viết và làm cho nổi tiếng do một ban hợp ca được hâm mộ nhất tại Mỹ trong những năm 1840 và 1850. Đó là các ca sĩ gia đình Hutchinson. Nhà văn Scott Gack viết một cuốn sách về gia đình Hutchinson có tên là Hát cho tự do. Ông Scott Gack nói:
Get off the track is very much the soundtrack to the
Get Off the Track là bản nhạc của phong trào chống nô lệ trong những năm 1840, cũng như nhạc phẩm We Shall Overcome là bản nhạc tiêu biểu của phong trào dân quyền trong những năm 1960.
Gia đình Hutchinson trở nên nổi tiếng vì đã liên kết với Hiệp hội chống nô lệ Mỹ, một tổ chức của nhà thờ tranh đấu chống nô lệ tại các tòa án. Gia đình Hutchinson đi khắp nước Mỹ, hát tại những cuộc họp của hiệp hội, bán các nhạc phẩm của họ. Và theo như ông Gack, thì họ đã thay đổi cách thức những nhà cải cách bày tỏ quan điểm. Ông Gack nói:
The Hutchinson family singers don't invent protest music.
Các ca sĩ của gia đình Hutchinson không sáng tạo ra âm nhạc phản kháng. Nhưng điều mà gia đình Hutchinson sáng tạo là trong tư cách ca sĩ Mỹ, họ tạo ra ý kiến là ca sĩ phản kháng có thể kiếm ra tiền.
Đối với những người bị buộc làm nô lệ ở miền Nam, họ không thể công khai phản đối chế độ nô lệ vì họ không có tự do. Tuy nhiên, họ đã hát những bài hát như Go Down Moses, những bài hát nói lên hoàn cảnh nô lệ của họ. Sau khi tù chính án số 13 được phê chuẩn, những người Mỹ gốc châu Phi lần đầu tiên được phép thành lập những định chế giáo dục cấp cao của riêng họ. Nhiều trường này thành lập những ban hợp ca đi khắp nước Mỹ, không chỉ để gây quỹ,
nhưng cũng để làm những việc khác nữa. Theo như nhận định của giáo sư Kip Lonen, trường đại học George Washington.
Ban hợp ca người da đen trình diễn theo một phong cách mà những người da trắng hầu hết chưa từng nghe ban hợp ca người da đen hát như vậy. Có thể nhận ra được sự kiện là người da đen không chỉ là những người thất học và không có khả năng làm được việc gì khác hơn là ca những bản nhạc về tâm linh xưa cũ hay những bài ca khi làm việc. Nhưng trên thực tế, họ đã thành lập được một tổ chức mạnh bạo có những việc làm quan trọng.
Đó là một truyền thống được gìn giữ và thực hiện trong thế kỷ 20, khi những người Mỹ gốc châu Phi sử dụng những bài ca phản kháng vì dân quyền. Ca sĩ đồng thời là diễn viên điện ảnh Lena Horne được biết đến như là một người phá vỡ hàng rào phân biệt chủng tộc bằng cách thay đổi cách thức phụ nữ da đen được diễn tả trong các phim ảnh. Trong 60 năm hoạt động trong ngành điện ảnh, bà Lena Horne làm cho khán giả kích động bằng giọng ca truyền cảm, điêu luyện. Bà dùng sự nổi tiếng của bà để tranh đấu chống lại những bất công xã hội đối với những người Mỹ gốc châu Phi. Bài ca nổi tiếng nhất bà hát là bản Stormy Weather. Bà hát bản này trong một phim ca nhạc cùng tên vào năm 1943. Trong những năm 1940, bà Lena Horne là người Mỹ gốc châu Phi đầu tiên tại Hollywood, ký một hợp đồng dài hạn với một hãng phim lớn. Thỏa thuận của bà với hãng phim MGM quy định là bà sẽ không bao giờ đóng vai người giúp việc. Trong thời kỳ này, các diễn viên người Mỹ gốc châu Phi hầu hết đóng những vai trò giới hạn, như là người giúp việc hay những thổ dân châu Phi. Bà Lena Horne từ chối đóng những vai trong đó người Mỹ gốc châu Phi bị khinh rẻ. Tuy nhiên, việc từ chối này cũng hạn chế nghề đóng phim của bà. Thông thường bà được giao cho vai trò ca sĩ trong hộp đêm. Bà Lena Horne sau đó viết là những nhà sản xuất phim ảnh không bắt bà đóng vai trò người giúp việc, nhưng họ cũng không cho bà đóng vai trò nào khác nữa. Bà nói bà trở thành một con bướm bị đè xuống và ca hát ngoài vùng đất của phim ảnh. Bà Lena Horne nói Thế chiến thứ hai đã giúp bà trở thành một ngôi sao. Bà được các quân nhân da đen lẫn da trắng hâm mộ. Bà hát trong những chương trình phát thanh của quân đội và đi khắp nơi để trình diễn cho các binh sĩ. Trong một sinh hoạt như vậy, bà nhận ra rằng những tù binh Đức được phép ngồi gần sân khấu hơn là các binh sĩ da đen. Bà chỉ trích việc đối xử của quân đội đối với binh sĩ da đen. Những kinh nghiệm như vậy khiến bà Lena Horne trong phong trào dân quyền. Bà nói,
khi tôi về miền Nam và gặp những người tranh đấu theo lối không vẻ vang gì cho lắm, ý tôi muốn nói là tranh đấu để có một chỗ ngồi và một miếng bánh kẹp. Tôi cảm thấy gần gũi với sự việc như vậy vì tôi đã bị từ chối và bị hất hủi trong một thời gian quá lâu. Và tôi bắt đầu cảm nhận lại nỗi đau như thế. Nobody knows
the trouble I see. Bà Lena Mary Calhoun Horne, sinh năm 1917 tại Brooklyn, New York. Mẹ bà là một diễn viên, hầu như lúc nào cũng xa bà trong thời gian bà còn nhỏ. Bà Lena tìm được việc làm là một vũ công tại câu lạc bộ Cotton, nổi tiếng ở thành phố New York, khi mới 16 tuổi. Sau khi học thanh nhạc, bà bắt đầu nghề ca sĩ tại câu lạc bộ này. Vào năm 19 tuổi, bà Lena Horne đến Pittsburgh, Pennsylvania và lấy ông Louis Jones. Cuộc hôn nhân của bà không kéo dài được bao lâu. Tuy nhiên, bà có hai đứa con tên là Gail và Edwin. Vào năm 1940, bà Lena Horne trở thành người Mỹ gốc châu Phi đi và trình diễn với một ban nhạc jazz toàn các nhạc sĩ da trắng. Bà cũng thu đĩa nhạc và trình diễn tại câu lạc bộ nhạc jazz của Cafe Society ở thành phố New York. Đây là một hộp đêm đầu tiên tại Mỹ không có phân biệt chủng tộc. Nhiều câu lạc bộ nhạc jazz trong thời kỳ này có những ca nhạc sĩ da đen, nhưng ít câu lạc bộ cho phép người da đen vào xem trình diễn. Bà Lena Horne trở nên rất được hâm mộ. Sau khi trình diễn tại một câu lạc bộ ở Hollywood, California, bà được các nhà làm phim chú ý đến. Sau đó bà bắt đầu làm phim. Bà Lena Horne nói bà đã có thể làm phim vì bà là người da đen mà những người da trắng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên bà nói đây là loại chấp nhận tồi tệ nhất. Đó là vì bề ngoài của bà không phải là bà tốt như thế nào hay bà là việc cực nhọc như thế nào. Vào năm 1947, bà Lena Horne kết hôn với ông Blaney Hayton. Ông là một người viết nhạc cho các phim của MGM và là một người da trắng. Hai ông bà kết hôn bí mật tại Paris, Pháp. Họ làm như vậy vì vào lúc đó, những người khác chủng tộc không được phép kết hôn tại Mỹ. Hai người không loan báo kết hôn trong 3 năm. Bà Lena Horne sau đó nói rằng bà liên hệ đầu tiên với ông Blaney Hayton vì nghĩ rằng ông có thể giúp ích nhiều cho nghề nghiệp của bà. Ông có thể đưa bà đến những nơi một người quản lý da đen không thể làm được. Tuy nhiên, bà nói bà bắt đầu yêu ông vì ông là một người tử tế. Fish gotta swim, birds gotta fly. Hoạt động trong lĩnh vực khiêm ảnh của bà Lena Horne chậm lại trong những năm 1950. Tuy nhiên, bà tiếp tục thu đĩa và trình diễn trên sân khấu và trên truyền hình. Đĩa nhạc Lena Horne At the Waldorf Astoria trở thành đĩa nhạc bán chạy nhất. Bà cũng ngày càng dính líu đến những hoạt động dân quyền. Bà phản đối việc phân biệt chủng tộc tại các khách sạn nơi bà trình diễn. Bà hành động mạnh mẽ để bà và những nhạc sĩ được nghỉ tại những khách sạn này. Trong thời gian này, những nhạc sĩ da đen thường phải cư ngụ tại những khu vực của người da đen. Bà Lena Horne cũng hát tại những buổi tập hợp dân quyền. Bà tham dự cuộc biểu tình tuần hành đến Washington vào năm 1963. Tính vào dịp này, mục sư Martin Luther King Jr. đọc bài diễn văn nổi tiếng I Have a Dream. Bà Lena Horne tiếp tục thu đĩa trong những năm 1960, 1970 và 1980. Vào năm 1981, bà trở lại sân khấu Broadway tại New York với màn trình diễn Lena Horne, The Lady and Her Music. Màn trình diễn này kéo dài hơn 1 năm trước khi bà đi lưu diễn vòng quanh nước Mỹ và châu Âu. Bà được 1 giải thưởng Tony và 2 giải thưởng Grammy. Bà Lena Horne qua đời vào năm 2010, thọ 92 tuổi. Ở tuổi 80, bà nói về sự nghiệp của bà như sau. Hiện nay đối với tôi, lý lịch của tôi rất rõ ràng. Tôi là một phụ nữ da đen. Tôi tự do. Bà nói bà không phải cư xử như một phụ nữ da trắng Hollywood hy vọng bà sẽ thành. Bà nói tôi là tôi và tôi không như những người khác. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Báo chí Việt Nam phá rào đưa tin về vụ Thiên An Môn. Khác với hành động bị độc giả chỉ trích là né tránh những năm trước đây, một số tờ báo trong nước hôm 4 tháng 6 đã cho đăng các bài nhân 25 năm biến cố Thiên An Môn ở Trung Quốc. Báo điện tử VN Express cho đăng một bài dài nhìn lại sự kiện mà Nhật báo Thanh Niên và Người Lao Động gọi đó là cuộc thảm sát và bi kịch đẫm máu. VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện nhà quan sát tình hình chính trị xã hội Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A. Trước hết, ông cho biết.
Cũng có một số báo chính thống họ đưa tin về cái sự kiện Thiên An Môn 25 năm trước đây. Nói chung là trong cái không khí hiện nay với Trung Quốc thì có thể thấy là một vài báo đã có nêu những cái chuyện đó lên. Chứ còn thường trước kia thì các báo chính thống đến những cái ngày kỷ niệm như thế thì họ ít đưa thông tin. Chắc là theo yêu cầu của Trung Quốc.
Trên phiên bản điện tử, dường như một số báo đã mạnh dạn hơn những năm trước khi đưa tin như tờ Thanh Niên còn gọi là cuộc thảm sát đẫm máu hay tờ Giáo dục Việt Nam đặt tiết là Trung Quốc cố quên vụ Thiên An Môn, đòi nước khác tôn trọng lịch sử. Vì sao lại có sự thay đổi này, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng cũng là dễ hiểu thôi. Là bởi vì cảnh sát tư tưởng của Việt Nam hay nói cụ thể đấy là những người mà người ta làm về việc kiểm soát đầu óc của người dân. Ở Việt Nam này người ta gọi là tuyên giáo, thì họ luôn luôn muốn uốn nắn đầu óc của người dân. Và trong những cái thời kỳ mà quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc rất là tốt đẹp trong nháy nháy, thì họ thường làm theo những yêu cầu của cái Trung Quốc. Nhưng mà từ hơn một tháng nay, khi mà chính quyền Trung Quốc đã có những cái hành động rất trắng trợn xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở ngoài Biển Đông, thì cái thế lực của cảnh sát tư tưởng ấy nó cũng bị lùi đi một chút, và các báo tận dụng cái cơ hội đấy và họ cố gắng làm được cái chức năng đưa thông tin và bình luận của họ.
Liệu có phải việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng mà Việt Nam nói là khu đặc quyền kinh tế của mình đã khiến giới hữu trách nới lỏng hơn về các tin từng bị coi là nhạy cảm liên quan tới Trung Quốc không, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng đấy thực sự là cũng vì chính bản thân họ thôi. Tôi không nghĩ rằng cái đấy là cái chuyện mà là họ nới lỏng, bởi vì họ mà kiềm chế hoặc là họ ngăn chặn như trước thì cái bộ mặt nó lộ ra là những hành động như thế, là những hành động mà thực sự rất là bán nước. Thực sự không có ai muốn đeo cái nhãn đấy vào mình cả. Cái việc đấy là cũng là theo cái lợi ích của họ mà thôi.
Bản tin về 25 năm xảy ra biến cố Tiananmen trên các hãng phát thanh có phiên bản tiếng Việt thường nằm trong số các bài được đọc nhiều nhất. Theo nhận định của ông, vì sao người Việt lại quan tâm tới sự kiện này như vậy?
Người Việt Nam quan tâm đến cái sự kiện này trước hết. Nó là một cái năm chặn 25 năm, và cái sự kiện vụ thảm sát Tiananmen thì đối với bạn đọc Việt Nam cũng không lạ gì về cái chuyện này. Tuy rằng báo chí chính thống trong cái thời gian vừa qua có thể là họ không chủ động để đưa nhiều về những cái sự kiện mùng 4 tháng 6 chẳng hạn, hoặc là ở Việt Nam trên mạng thì họ cũng không có chủ ý ngăn chặn những cái chuyện đó. Cho nên là người dân Việt Nam thực sự rất là gì, biết được cái sự kiện đấy, bình luận về cái sự kiện đấy, và người ta cũng rất là quan tâm và so sánh cái ứng xử của chính quyền Việt Nam với chính quyền Trung Quốc lúc đó hay là chính quyền Trung Quốc bây giờ nó ra sao. Cái ý thứ hai thì tôi nghĩ là gắn với cái chuyện giàn khoan 981, và người ta cũng muốn thấy rõ hơn cái của bên Trung Quốc thực sự nó như thế nào. Thực sự là người dân có cái nhu cầu tìm hiểu về một cái đối thủ mà chính quyền trước kia thì bị cái bốn tốt và 16 chữ vàng nó trói lại. Và hiện nay thậm chí cũng còn một số ít người cũng còn gắn bó với nhau là cùng một cái ý thức hệ cái này cái kia. Nhưng mà thực sự tôi nghĩ là nó không phải như vậy, và người dân họ có một cái nhu cầu tìm hiểu như thế nội tại của mỗi người dân.
Tới tối ngày 4 tháng 6, các tờ báo ở Việt Nam dường như đã rút các bài báo về sự kiện Tiananmen. Khi click vào đường dẫn các bài báo mà VOA trích dẫn thì đều xuất hiện các hàng chữ không tìm thấy đường dẫn này hay không tìm thấy trang bạn cần tìm. Các báo không nêu lý do gì thêm. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam để phỏng vấn.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to explain, nghĩa là giải thích, và một có động từ to fall, nghĩa là rơi xuống. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is explain away. Explain away.
Explain away có nghĩa là thanh minh hay lấy một cái cớ nào đó để binh vực cho hành động của mình. Nhiều người đi tìm việc thường viện cớ này nọ để giải thích những khoảng thời gian họ thất nghiệp. Một cố vấn về thương mại có lời chỉ dẫn hữu ích như sau.
Are you having trouble finding employment because of gaps in your resume? Rather than explaining away why you were laid off or took time off, consider being honest. Let employers know why you lost your job or needed to stop working to raise a family or tend to a sick relative. Often, a good reason will help you get hired again.
Bạn có đang gặp khó khăn khi tìm việc vì những khoảng thời gian thất nghiệp trong lý lịch của bạn hay không? Thay vì viện lý do tại sao bạn mất việc hay xin nghỉ, bạn nên nghĩ tới chuyện phải thành thật. Hãy giải thích cho chủ nhân biết tại sao bạn mất việc hay cần nghỉ việc để trông nom gia đình hay săn sóc một thân nhân bị bệnh. Thường thì một lý do chính đáng sẽ giúp bạn được mướn trở lại. Gap là khoảng trống, chỗ thiếu sót. To lay off là sa thải, cho nghỉ việc. Và honest là chân thật. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Are you having trouble finding employment because of gaps in your resume? Rather than explaining away why you were laid off or took time off, consider being honest. Let employers know why you lost your job or needed to stop working to raise a family or tend to a sick relative. Often, a good reason will help you get hired again.
Công việc trông nom trẻ con ở Mỹ đòi hỏi các nhân viên giữ trẻ phải cẩn thận để bảo đảm an toàn cho các em. Một ông giám đốc trung tâm giữ trẻ nói về một vụ vừa xảy ra tại trung tâm như sau.
The daycare worker asked the mother how her child had gotten such a terrible bruise. She answered that he'd fallen out of bed, but that didn't explain away some of the other marks found on his body. When investigators determined he'd been beaten by his mother, she stopped trying to invent reasons for her son's injuries.
Nhân viên giữ trẻ đã hỏi bà mẹ một em trai là tại sao em lại bị một vết bầm tím lớn như vậy. Bà mẹ nói rằng em bị rơi khỏi giường. Nhưng điều này cũng không giải thích được về những vết khác ở trên người em. Khi các điều tra viên xác định là em đã bị mẹ em đánh, bà mẹ bèn ngưng bịa ra những lý do gây các thương tích của em. Bruise là vết bầm, mark là dấu vết, và injury là vết thương. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The daycare worker asked the mother how her child had gotten such a terrible bruise. She answered that he'd fallen out of bed, but that didn't explain away some of the other marks found on his body. When investigators determined he'd been beaten by his mother, she stopped trying to invent reasons for her son's injuries.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fall by the wayside. Fall by the wayside.
Fall by the wayside. Có một từ mới là wayside, nghĩa là bên lề đường. Thành ngữ này có nghĩa là xuống dốc, chấm dứt, không còn hoạt động được nữa. Anh John đang suy tính xem cần phải chọn một nghề gì để kiếm sống. Anh nói,
From the time I was a kid, I dreamed of becoming an architect. But my school counselor informed me that the unemployment rate for that choice is quite high. That explains why interest in architecture has fallen by the wayside. Maybe I should be investing in a more successful career like nursing or teaching.
Từ khi tôi còn bé, tôi đã mơ làm một kiến trúc sư. Tuy nhiên, ông cố vấn ở trường tôi cho tôi biết rằng tỷ lệ thất nghiệp trong ngành đó rất cao. Đó là lý do tại sao số người muốn học ngành này đã xuống rất thấp. Có lẽ tôi nên chọn một nghề thành công hơn, như làm y tá hay dạy học. Architect là kiến trúc sư và interest là sự quan tâm, chú ý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
From the time I was a kid, I dreamed of becoming an architect. But my school counselor informed me that the unemployment rate for that choice is quite high. That explains why interest in architecture has fallen by the wayside. Maybe I should be investing in a more successful career like nursing or teaching.
Không phải ai cũng có thái độ tích cực khi gặp khó khăn. Anh James kể lại câu chuyện của con trai một đồng nghiệp của anh như sau.
Her son's girlfriend broke up with him. As a result, he's been losing interest in his friends and his schoolwork. Apparently, his grades are falling by the wayside, which greatly concerns his parents. They understand how difficult the end of a relationship can be, but he shouldn't give up. How can he cope with much greater challenges, like losing his health or a loved one?
Bạn gái của con trai bà đã đoạn tuyệt với anh, vì thế anh không còn chú ý đến bạn bè và việc học nữa. Rõ ràng là điểm số trong lớp đang sụt hẳn xuống, khiến cha mẹ anh rất lo lắng. Họ hiểu là cắt đứt quan hệ khó khăn đến mức nào, nhưng anh không nên bỏ cuộc. Làm sao anh có thể đương đầu với những thử thách lớn lao hơn như mất sức khỏe hay một người thân? To break up là đoạn tuyệt, cắt đứt. To give up là bỏ cuộc và to cope là đối phó, đương đầu. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Her son's girlfriend broke up with him. As a result, he's been losing interest in his friends and his schoolwork. Apparently, his grades are falling by the wayside, which greatly concerns his parents. They understand how difficult the end of a relationship can be, but he shouldn't give up. How can he cope with much greater challenges, like losing his health or a loved one?
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là explain away, nghĩa là lấy cớ để binh vực cho hành động của mình. Và hai là fall by the wayside, nghĩa là xuống dốc, không còn hoạt động được nữa. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc tuyển cử tân Tổng thống Petro Poroshenko vào ngày 25 tháng 5 ở Ukraine khẳng định cam kết của Ukraine đối với tiến trình dân chủ. Phó đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Rosemary DiCarlo, cho biết Hoa Kỳ phấn khởi về mục tiêu mà Tổng thống đắc cử Poroshenko đã đề ra là ưu tiên cho việc hòa giải dân tộc. Về mặt này, Hoa Kỳ hoan nghênh ý định của chính phủ Ukraine tiếp tục những cuộc thảo luận bàn tròn về đoàn kết dân tộc đã cho phép người dân Ukraine từ khắp các vùng miền đến với nhau để thảo luận về những quan điểm chính trị khác nhau của mình. Hoa Kỳ hoan nghênh bản ghi nhớ về hiểu biết chung và hòa bình gần đây của Quốc hội Ukraine, kêu gọi tất cả công dân từ bỏ những hành động cực đoan, cũng như bảo vệ, thăng tiến và xây dựng một nước Ukraine dân chủ, có chủ quyền và thống nhất. Hoa Kỳ cũng cảm thấy khích lệ bởi việc Tổng thống đắc cử Poroshenko sẵn sàng phân quyền nhiều hơn cho các vùng, theo đuổi cải cách hiến pháp sau cuộc bầu cử và tham gia đối thoại với Nga. Mỹ kêu gọi Nga tiếp tục cam kết công nhận kết quả của cuộc bầu cử và bắt đầu giao tiếp với Tổng thống đắc cử Poroshenko để giải quyết cuộc khủng hoảng. Mặc dù có tiến bộ đạt được với cuộc bầu cử, Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực gia tăng ở Donetsk và Luhansk, trong đó có những tin tức cho hay phe ly khai tiếp tục thực hiện những hành động tội phạm ở một số vùng thuộc miền đông Ukraine. Hoa Kỳ công nhận Ukraine phải duy trì luật pháp và trật tự trên lãnh thổ của mình, và Hoa Kỳ kêu gọi các lực lượng ly khai giải giới và chấm dứt bạo lực. Nga có thể và phải hành động để ngăn chặn những hành động khiêu khích như vậy. Hoa Kỳ vẫn cam kết hợp tác với Ukraine và các đối tác khác để giúp xuống thang tình hình và tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột và tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ nguyện vọng của người dân Ukraine muốn có một nước Ukraine thịnh vượng, có chủ quyền, độc lập và thống nhất, trong đó có khu vực Crimea, có quan hệ chặt chẽ với cả phía Đông lẫn phía Tây.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Nhà tỷ phú Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên thệ nhậm chức để trở thành vị Tổng thống thứ 5 của Ukraine kể từ khi nước này tách ra khỏi Liên bang Xô Viết. Tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra hôm nay tại thủ đô Kiev, có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Poroshenko khẳng định ông không chấp nhận hành động của Nga sáp nhập vùng Crimea. Tổng thống Poroshenko tuyên bố Crimea là, từng là và sẽ vẫn là một phần thuộc lãnh thổ của Ukraine. Nhà lãnh đạo mới của Ukraine cam kết sẽ đối thoại với cư dân ở miền đông Ukraine, nơi xảy ra các cuộc xung đột giữa thành phần đòi ly khai thân Nga với các lực lượng của chính phủ. Ông Poroshenko giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 25 tháng 5 trong cuộc đua với 21 đối thủ chính trị. Giờ đây, ông phải lèo lái con thuyền quốc gia giữa lúc Ukraine đang phải đương đầu với nhiều khó khăn kinh tế và đối phó với tình trạng bất ổn ở vùng biên giới giáp ranh với nước Nga. Tại Iraq, các phần tử vũ trang đã tấn công một trường đại học ở tỉnh Anbar ở Tây Iraq vào sáng sớm thứ Bảy, bắt đi hàng chục sinh viên làm con tin trước khi các lực lượng an ninh chỉ huy một cuộc phản công tái chiếm khuôn viên trường đại học này. Cảnh sát nói các phần tử chủ chiến đã khởi sự cuộc tấn công bằng cách giết chết 3 nhân viên bảo vệ tại cổng trường Đại học Anbar ở Ramadi. Hàng trăm sinh viên đang có mặt tại nhà trường khi xảy ra cuộc tấn công. Vụ này xảy ra tiếp theo sau các cuộc tấn công do các phần tử chủ chiến gây ra trong mấy ngày gần đây tại thành phố Mosul và Samarra ở Bắc Iraq. Tại Mosul, giao tranh dữ dội giữa các phần tử chủ chiến và các lực lượng an ninh kéo dài sang ngày thứ Nhì hôm nay. Các giới chức nói 38 phần tử chủ chiến và 21 cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh này. Các giới chức địa phương cho hay lũ lụt ở miền Bắc Afghanistan đã giết chết hơn 50 người và khiến cho hàng trăm người mất tích.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.